cung thỉnh đại chúng chắp tay niệm Phật cầu giáo huy.
Nam mô
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Thì hôm nay chúng ta học tiếp về một cái bài pháp hôm qua, tức là tịnh độ trong lòng bàn tay. Thì hôm nay có một số Phật tử là hôm qua giờ là không có đi nghe, tức là chúng tôi đã nói chuyện hai buổi rồi, tức là sáng thứ bảy và chiều thứ bảy. Thành ra bây giờ nghe lại có những lúc chúng ta không có nắm bắt hết. Thì nếu mà quý Phật tử đủ cái duyên á, thì chúng ta lấy cái đĩa để chúng ta nghe lại tiếp tục. Bây giờ chúng tôi đi qua cái phần 4 rồi, tức là từ phần 1, phần 2, phần 3, bây giờ đến phần 4. Nhưng mà nếu mà tôi mà cắt ngang á, thì có một số, ở đây cũng có một số chúng hôm qua giờ ta tham dự đó, thì nó cũng uổng cái thời pháp. Thành hôm nay chúng tôi chia sẻ thêm. Thì bây giờ chúng ta qua cái phần 4, tức là thiền. Thiền và tịnh có liên quan gì không? Tức là câu hỏi thường thường là chúng ta thấy là gần đây là có những cái xung đột về pháp, chúng ta chia sẻ đây là thiền, kia là tịnh, kia là mật, ví dụ gì đó. Và chúng ta chia sẻ đây là tiểu thừa, đây là đại thừa, cho nên có những cái xung đột về pháp. Thường thường là Phật giáo của chúng ta thì thường thường có những cái bệnh mà ngày xưa là Đức Phật đã từng nói rồi. Tức là trong kinh A Hàm một hôm có một vị Phạm Chí Bà La Môn đến thưa hỏi Đức Phật như thế này: thưa Sa Môn Cồ Đàm, vì sao Bà La Môn tranh đấu với Bà La Môn? Thì Thế Tôn nói là vì còn chấp ngã, phải không? Rồi ông hỏi thêm: thưa Sa Môn Cồ Đàm, vì sao mà Sát Đế Lợi tranh đấu với Sát Đế Lợi? Thì Đức Phật có nói là vì còn chấp ngã. Rồi ông hỏi thêm: thưa Sa Môn Cồ Đàm, vì sao Sa Môn tranh đấu với Sa Môn? Thì Thế Tôn nói do chấp pháp, phải không? Chấp thôi chứ không có gì hết. Thì hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ cho quý Phật tử giữa các pháp môn này và các pháp môn khác nó như thế nào đó. Thì đây á, là thiền sư Suzuki nói như thế này: thiền và niệm Phật dường như không đồng mà đồng. Tức là ngài nói thẳng một cái điểm, thiền và niệm Phật dường như không có đồng. Không có đồng là sao? Một bên thì ngồi niệm Phật, một bên á, thì ngồi thiền. Mình thấy nó không có đồng thiệt, nhưng mà gì? Dường như không đồng mà đồng. Vì đích đến của thiền là thấu hiểu ý nghĩa của cuộc sống. Tức là mục đích của người tu thiền là phải thấu tột được ý nghĩa cuộc sống. Thì bây giờ chúng ta qua cái phần, vào trong cái phần chính trong cái bài pháp ngày hôm nay. Thì như vậy bây giờ tôi xin thưa hỏi Phật tử, xưa giờ là quý Phật tử tu thiền rồi đó, tu cũng sư âm qua đây là năm 1996, đó lần thứ nhất. Lần thứ hai là 2002. Thì tính đến là bây giờ quý Phật tử tu có những người tu là 20 năm rồi. Ít gì là tôi kiểm nghiệm ở trong này là tệ lắm cũng là 10 năm, còn ít hơn nữa là 5 năm, chứ còn không có dưới 5 hay 5. Bây giờ cô chân lạc tu mấy năm rồi? 10 năm. Thấy không? Ít nhất là 10 năm. Thì như vậy bây giờ tôi hỏi thật quý Phật tử nè, ý nghĩa cuộc sống là gì? Đây là cái mấu chốt cho cái người tu thiền. Anh nói nè, vì cái đích đến nha, cái đích đến của thiền là thấu hiểu ý nghĩa cuộc sống. Cái người tu thiền của chúng ta. Hôm qua tôi có chia sẻ với Phật tử là cái người tu á, nó khác hơn cái người không tu. Phải không? Chứ bây giờ là quý Phật tử thấy là mình bỏ ngày Chủ nhật chọn một ngày. Đúng lý là giờ này là chúng ta đi chơi, phải không? Đi shopping hay đi đâu chơi. Hoặc là lo nhà cửa gì đó. Mà chúng ta bỏ một ngày, chọn vẹn một ngày chúng ta đến để chúng ta sám hối. Rồi chúng ta tọa thiền, rồi chúng ta nghe pháp. Thì vậy khi mà chúng ta làm cái việc này là chúng ta phải bỏ cái công sức, bỏ cái thời gian. Mà bây giờ mình giống như những cái người không tu á, thì uổng quá. Cho nên một hôm thiền sư Động Sơn á, Động Sơn ngày khai thị độ chúng á, các ông biết á, các ông biết cái gì là khổ nhất không? Là chúng biết cái gì là khổ nhất không? Thiền sư Động Sơn nói là trên đời này các ông biết cái gì là khổ nhất? Ai nói thử coi? Thấy gì không? Trên đời này là cái gì khổ nhất? Thì thiền sư Động Sơn nói như thế, chúng nói có được, cho nên thiền sư nói thế. Trên đời này á, thứ nhất á, là cái người tu sĩ mặc áo cà sa, và cái người cư sĩ mặc cái áo màu lam, ví dụ vậy, mà để mất thân người, đó là khổ nhất. Thấy không? Vì mình tu rồi mà, mình có tu. Thì như vậy đây á, muốn không khỏi được, không mà đánh mất thân người á, thì chúng ta phải hiểu được cái ý nghĩa của cuộc sống là gì, thì mình không rơi xuống ba đường khổ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Tôi khẳng định điều đó. Thì đây tôi nhấn mạnh một lần nữa ý nghĩa cuộc sống là gì. Hay là để làm cái công án. Thì đây thôi nè. Vì đích đến của thiền là thấu hiểu ý nghĩa của cuộc sống. Tôi nhấn mạnh, nhấn tới nhấn lui 2-3 lần cho quý Phật tử nhớ. Chắc là không có ai ngại phải không? Ngại không nói phải không? Thì thôi để tôi đáp thay. Ý nghĩa của cuộc sống tức là không rời xa cuộc sống. Thiền là như thế. Hôm qua tôi có chia sẻ nhiều lần rồi đó. Cho nên tinh thần của thiền Pháp Trúc Lâm là chúng ta không có rời xa cuộc sống, mà ngay giữa cuộc sống mà chúng ta sống còn. Mà tinh thần của Sơ Tổ Trúc Lâm nói trong cái bài Cư Trần Lạc Đạo Phú. Để chúng nghe cái bài kể đó chưa? Bài thơ ai thuộc? Ai thuộc không? Ở gì? Ở đời vui đạo hãy tùy duyên. Mà cái tùy duyên này không phải là đơn giản đâu nha. Cái tùy duyên là sao? Cái tùy duyên trong cuộc sống giữa đời thường này, chúng ta tùy duyên mà chúng ta không đợi bởi cái duyên nó cuốn mình, mà chúng ta ở trên cái chỗ tùy duyên đó chúng ta sống còn. Chẳng hạn như bây giờ mình nói là sáng nay 9 giờ tụng kinh, mình đến mình giữ cái lễ tụng kinh. Sáng nay 10 giờ nghe pháp, mình đến mình giữ lễ nghe pháp. Rồi bây giờ chúng ta về nhà đối diện với cuộc sống, đúng không? Hay như người bạn đời của mình, họ nhờ mình làm một cái gì đó, mình tùy duyên mình làm, mà làm trong cái tinh thần chánh niệm, trong cái tinh thần chánh kiến như thật. Mà khi mà chúng ta làm như thế rồi là chúng ta tùy duyên trong cuộc sống, và trên cái bước đường tùy duyên đó là chúng ta đang tu tập. Cho nên Tổ Lâm Tế nói tùy duyên để làm gì? Để làm gì? Tiêu nghiệp cũ. Tùy duyên để mà tiêu cái nghiệp cũ. Mà tùy duyên tiêu nghiệp cũ là chúng ta phát một cái thệ nguyện là không tiếp tục quay thêm cái nợ mới nữa. Thì nghiệp cũ mình nó hết. Mình cứ tùy duyên hành xử trong cuộc sống. Mà khi mà chúng ta tùy duyên hành xử trong cuộc sống, tức là chúng ta thấu tột được ý nghĩa của cuộc sống là gì. Mà ý nghĩa của cuộc sống là cứ nghĩa là chúng ta không trốn chạy cuộc sống. Nhớ kỹ một điểm nha. Tức là ngay cái khổ đó mà chúng ta chuyển thành cái vui. Cho nên quý Phật tử nhớ lại trong câu chuyện mà Nghệ Thực Sống có kể một câu chuyện đó. Có một cái cô bé này mà bị cái chuyện gì đến mà khổ khổ là con đòi tự tử con chết. Bị cái chuyện gì khổ đòi tự tử chết. Mà cô có một người cha, ông làm cái nghề đầu bếp rất là giỏi. Một hôm cái cô buồn một cái chuyện như cô đến cái đòi tự tử. Thì cha cô mới dẫn vào nhà bếp, bắt lên ba cái nồi nước sôi. Mà ba cái nồi nước sôi này cùng nấu lên 100 độ C, tức là cái sức nóng bằng như nhau. Thì cái nồi nước thứ nhất mà khi mà bỏ cái củ cà rốt vào á, thì khoảng nửa tiếng đồng hồ sau thì củ cà rốt nó bị nát nhừ luôn. Và cái nồi nước thứ hai á, ông bỏ một cái quả trứng gà vào, mà khi mà nửa tiếng đồng hồ sau á, thì vớt cái trứng gà lên đó thì cái lòng đỏ và lòng trắng đều chín, rất là thơm. Và cái nồi nước thứ ba là ông bỏ ít hạt cà phê vào, mà càng nấu sôi nhiều chừng nào thì cái mùi thơm nó càng bốc ra nhiều chừng đó. Thì bắt đầu mới khai thị: này con, trong cuộc sống giữa đời thường của con á, thì bây giờ con muốn như củ cà rốt, hay là con muốn quả trứng gà, hay là con muốn những hạt cà phê? Nếu mà trong cuộc sống giữa đời thường này mà con cứ giống như cái củ cà rốt đó, thì cuộc sống này nó không bao giờ im điềm như chúng ta tưởng, thì con sẽ bị nát nhừ giống như củ cà rốt này. Và con phải nhớ rằng cái quả trứng gà khi mà nấu chín rồi con ăn thử sao. Mà nếu mà không có đủ độ chín của nó thì cái lòng đỏ nó không có chín được. Nó chỉ là chín bên ngoài thôi. Và con nhớ rằng nếu mà cái sức con chịu đựng nhiều chừng nào á, để mà con vượt qua những cái chướng duyên, những cái nghịch cảnh trong cuộc đời á, thì nó giống như những hạt cà phê càng nấu càng thơm. Thấy không? Càng nấu càng thơm. Thì đó là chúng ta thấu tột được cuộc sống mà chúng ta hành xử tùy duyên để chúng ta sống. Mà quý Phật tử thấy là trong cuộc sống giữa đời thường này không có cái gì mà nó im điềm nó đến với chúng ta. Vào cái thời Đức Phật mà khi mà tôn giả La Hầu La đi khất thực với Đức Thế Tôn á, thì bị có một số mấy đứa nhỏ cái nó ném đá chảy máu. Cái ngài mới khởi lên một cái niệm là ngài không có đi tu. Ngài không đi tu nữa. Và ngài trở về cái thành Ca Tỳ La Vệ để nói cái nghiệp vương quyền. Tức là nếu mà ngài mà về một cái là ngài chắc chắn rằng sẽ lên làm vua. Và khi mà lên làm vua rồi ngài kéo binh đến ngài giết sạch mấy đứa này. Thì Đức Phật mới biết rồi, Đức Phật mới dẫn tôn giả Lào Lan đến gốc cây. Rồi Đức Phật mới chỉ. Đức Phật nói là con đi trong cuộc đời này không ai mà rải thảm cho con đi hết. Mà cái người khôn nhất là con phải hành xử như thế nào. Và Đức Phật mới chỉ cho cái phương pháp mà quán hơi thở đó. Thì như vậy qua cái này là ở đây là nhà thiền nói là đích đến của thiền là chúng ta phải thấu hiểu cuộc sống trong cuộc đời. Mà quý Phật tử nói thẳng một điều, trong cuộc sống giữa đời thường này, trong cuộc sống tương giao này, mà nếu mà không có những cái nghịch cảnh, không có những cái khổ đau đến, thì chưa chắc gì quý Phật tử biết đạo tu, đúng không? Nên có một cái nhà thơ, ông làm một bài thơ: nếu không có khổ đau, biết đâu là hạnh phúc, nhờ mộng mị hôm nào ta tìm về tỉnh thức. Thấy không? Nếu mà không có khổ đau mình biết hạnh phúc là gì? Hôm nay chúng ta cảm nhận được cái sự hạnh phúc, chúng ta ngồi đây yên ổn nghe pháp, ngồi đây tổ thiền. Mà nếu không có những cái cơn sóng dữ mà quý Phật tử đi vượt biển á, phải không? Khi mà đi vượt biển sợ không? Ở đây có ai đi vượt biển không? Sóng gió ba đàm nó nổi lên, cái mạng sóng mình mỏng manh vô thường. Thì ngày hôm nay mình mới cảm được đúng là hạnh phúc. Mà nhờ chúng ta lang thang ba nẻo sáu đường, nhờ mộng mị hôm nào, bây giờ quý Phật tử mới tìm về con đường tỉnh thức. Rất là rõ. Đó là thấu hiểu ý nghĩa cuộc sống của thiền là gì. Đó là con đường mà chúng ta sẽ đi. Cho nên đích đến của thiền là thấu hiểu được, thấu tột được ý nghĩa cuộc sống luôn. Cho nên cái phần này là chúng ta phải thấy một cái điểm. Cho nên quý Phật tử thấy là
Người ta làm ngọc trai là quý Phật tử biết làm ngọc trai bằng gì không? Ta bắt con sò lên, rồi ta mổ cái bụng nó, cái ta bỏ cái hạt cát vào. Mà khi mổ cái bụng nó bỏ hạt cát vào thì nó đau lắm, nó đau khủng khiếp luôn. Mà khi nó đau như thế rồi, nó tiết ra một cái chất nhờn để bao bọc vết thương lại. Rồi từ đó cái nó biến thành cọc trai không có gì hết. Tức là nó phải trải qua những cái cuộc đau đớn, nó phải trải qua những cái cuộc thăng trầm trong cuộc sống. Mà quý Phật tử thấy có những cái cây nha, cái cây mà tôi thấy để ý á, ở bên Việt Nam tất cả các nước luôn, mà cái cây nào mà nó mọc trên trên bùn lầy á, trên những cái đất xốp á, thì cây dở lắm, làm nhà không tốt. Mà cây nào nó mọc trên sỏi đá khô cằn, mà khi mà nó lớn rồi nha quý Phật tử, mà đem về làm nhà cả trăm năm chưa có hư. Hay như cây gõ nè, rồi cây cam xe nè, cây hương nè, toàn là mọc lên những cái vùng mà gọi là khô cằn sỏi đá. Nó mới vươn lên, mà khi mà nó vươn lên có sức sống rồi, tự nó có sức sống mạnh lắm. Cho nên gặp cái chuyện gì khó khổ chúng ta lùi bước. Hay như chúng ta đang ngồi thiền nhất quá chúng ta lùi bước, thì mình đâu có thấu hiểu được ý nghĩa cuộc sống là gì. Cho nên cái người tu thiền á, thiền sư Pháp Nhãn nói một câu thế này: cái người đến với thiền á là không phải quen quan quen quả mà tu được, mà cái người đến với thiền là bậc đại trượng phu, là cái người dũng mãnh, cái người mà dám đứng 3 ngày 3 đêm ở dưới tuyết, rồi cái người mà dám chặt tay cầu pháp. Thì quý tử thấy không, chứ không phải cái người tu thiền mà nhút nhát gì đâu. Cái người tu thiền là dám xả hết cái ngã chấp của mình ngày xưa để dấn thân vào con đường thiền, chính là thấu hiểu trong cuộc sống. Tôi thường nói cho quý Phật tử rồi, trong cuộc sống giữa đời thường này chỉ cần quý Phật tử chuyển một cái thấy là mình nhảy vọt, chuyển cái thấy thôi. Ngày xưa mình thấy như thế, bây giờ mình chuyển cái nhìn thôi. Chuyển là chuyển sao? Quý Phật tử nhớ câu chuyện mà trong thiền thoại kể, câu chuyện mà bà già hay khóc. Tại sao bà già hay khóc? Trời mưa bà cũng khóc, trời nắng bà cũng khóc. Rồi có một số hỏi bà tại sao bà khóc, trời mưa cũng khóc mà trời nắng bà cũng khóc. Bà nói bà có 2 đứa con gái, đứa bán giày, đứa bán dù. Bởi vì trời mưa sao? Trời mưa là bà nghĩ cái đứa bán giày bán ai mua cho bà khóc. Trời nắng bà nghĩ đứa con gái lớn bán dù ai mua bà khóc. Cho nên bà có một cái biệt hiệu là bà già hay khóc, giống như mình. Thấy không? Rồi một hôm bà gặp một cái vị thiền sư, người ta nói thiền sư này rất là giỏi, bà đến bà nhờ chỉ dạy đi. Thì quá trình bà đến bà tham vấn, khi bà trình bày ra rồi thì thiền sư nói như này: bây giờ chỉ cần bà chuyển một cái thấy, một cái nhìn thôi, chẳng hạn như hôm nào trời mưa bà nhớ lại đứa con gái đầu của bà bán dù đắt, hôm nào mà trời nắng á bà nhớ đến con gái út của bà bán giày đắt, thì bà không còn khổ nữa. Thì từ đó trở về sau, bà có một cái biệt hiệu khác là bà già hay cười. Mưa nắng thì bà cũng cười hết. Không, chỉ chuyển cái nhìn thôi. Mà sao vậy? Mà chúng ta không chuyển được cái nhìn, tức là chúng ta khổ. Như thế thôi, tức là thấu hiểu được ý nghĩa cuộc sống. Cho nên ba cái này là ngài nói là Vì đích đến của thiền là chúng ta phải thấu hiểu được ý nghĩa cuộc sống, vì chúng ta không còn tất bật ngược xuôi trên con đường tìm kiếm nữa. Chúng ta đã có chỗ đi, đã có chỗ đến. Và ngay trong giờ phút này chúng ta đang ngồi thiền, tức là chúng ta đang làm một vị Phật. Và chúng ta không còn tất bật ngược xuôi tìm kiếm một cái gì nữa hết, vì chúng ta thấu hiểu được ý nghĩa của Phật là như thế, là như thế. Thì chỉ có con đường là quý Phật tử dụng công phu thôi. Mà cái đích điểm nó, mình đừng có tưởng là cái đích điểm ở đâu, mà đích điểm đến khi quý Phật tử đang ngồi thiền, khi quý Phật tử đang tụng kinh sám hối, ngay trong giờ phút thực tại là nó đến rồi đó. Mà thiền sư Đạo Nguyên khẳng định luôn, ngay khi ông ngồi thiền là ông thấu tột được ý nghĩa hết cuộc sống, là cái điểm đến của ông. Thấy không? Ngày các ngày rất là kỹ. Để làm rắn lại cái điểm này, tôi sẽ kể cho quý Phật tử thêm một câu chuyện nữa. Tức là trong thiền thoại có một câu chuyện, có một cái ông cư sĩ này, thường thường buổi sáng ấy, ông hay hái một số hoa tươi đến thiền viện của thiền sư Vô Đức ông cúng dường. Bây giờ nhà ông trồng hoa rất là nhiều. Thì một hôm ấy, khi mà ông lên, ông quét dọn bàn thờ Phật xong hết rồi, ông đến đảnh lễ thiền sư Vô Đức. Đó là: thưa thầy, con có một câu hỏi. Thường thường trong nhà thiền nói là khi mà chúng ta có cái hai tâm á, thì không bao giờ chúng ta có cái định tuệ. Thì thiền sư Vô Đức hỏi: hai tâm thì sao? Ông nói là: thưa thầy, khi mà con gần gũi với thầy, nhìn cái hình bóng của thầy, tâm con rất là vui, rất là an ổn, nhẹ lắm, thanh thoát lắm, giống như con giải thoát vậy. Con không cần ngồi thiền mà con nhìn cái hình bóng thầy là con đã giải thoát rồi. Đúng vậy không? Hẹn như bây giờ hôm nào đó mình từ ở bên nước Úc về, mình gặp cái hình ảnh của Hòa Thượng Trúc Lâm thôi, trong Trúc Lâm gặp là sư phụ thường chiếu, cái tâm mình nó cũng vui, cái lòng từ của các ngài nó tỏ ra, mình cảm thấy mát mẻ lắm. Đó là tâm thứ nhất, phải không? Mà cái tâm thứ hai của con là khi mà con về nhà, con gặp vợ của con rồi đó, nó phiền não rồi đủ chuyện hết, gặp mặt là con vui rồi. Thì như vậy là có hai tâm: tâm ở chùa, tâm ở nhà. Cho bây giờ thưa Hòa Thượng chỉ sao đi, chỉ sao mà cho con á thấy mặt vợ con cũng giống như thấy mặt Hòa Thượng. Giờ quý tử thấy được không? Anh Phổ Khai Tệ thấy được không? Ráng. Ráng thấy, thấy không? anh từ quán nó ráng nổi kìa. Thì lúc này thiền sư Vô Đức mới khai thị cho ông như thế này: bình thường ở nhà ông á, ông có thường hái hoa cắm trên bàn Phật hay chăng? Thì ông cư sĩ nói: dạ, Hòa Thượng có. Hỏi là khi mà ông cắm hoa trong cái bình á thì mấy ngày nó mới héo? Thì ông cư sĩ cũng thưa: bạch Hòa Thượng, nếu mà ngày nào con cũng thay nước á, thì có khi 10 ngày, có khi nửa tháng nó mới héo. Và thiền sư nói tiếp: mà khi mà ông thay nước á, ông có lấy cái hoa cũ ra ông xem xét được không? Là ông nói là nếu mà con lấy ra, mà nếu mà con thay nước xong mà con bỏ vô liền á, thì 3-4 ngày sau nó héo. Mà muốn giữ được nó lâu á, thì con lấy cái kéo á, con cắt đi những cái góc úng, thì nửa tháng nó mới héo. Hỏi quý tử thay nước chưa? Cho nên các thiền sư các ngài nhìn cái gì cũng pháp đó nha. Mình nhìn ra với các ngài nhìn cái gì cũng có pháp nằm đó. Thì bắt đầu thiền sư Vô Đức nói là: sở dĩ mà ông gặp vợ ông á, mà ông phiền não không giống như gặp ta, thì ta chỉ cho ông cho một cái phương pháp là ngày nào ông cũng phải thay nước. Tức là ngày nào nước cũng mới hết. Hỏi thật quý Phật tử nè, khi mà quý Phật tử gặp cái người bạn đời mình á, có phiền não không? Có không? Khi mới gặp lần đầu tiên á, có không? Nếu mà phiền não mà bảo đảm về này em gặp nhau. Đúng vậy không? Mà tôi thường hay nói là trăm năm thì ngắn mà một ngày dài ghê. Trăm năm thì nó ngắn lắm, một ngày nó dài lê thê luôn, cho mới đến với nhau. Thì như vậy là nước nó mới. Mà tại sao bây giờ nước nó cũ? Thì thiền sư nói bây giờ ông thay nước đi. Phải không? Ông nhìn hôm nào đó mà ông tu, sao mà ông nhìn ông nói: trời ơi bà, sao tôi giống như ngày xưa 18 tuổi quá. Hết phiền não. Phải không? Đó, cho nên qua cái phần này chúng ta phải lưu ý, muốn thấu hiểu trong cuộc sống của thiền là gì, là ngày ngày chúng ta phải thay nước. Thấy không? Thay nước mới. Thay nước mới là mình nhìn người bạn đời của mình là giống như ngày xưa vậy, chứ không có phiền não cái gì hết. Giờ nhìn mặt mà thấy cũ quá, mà chính cái cũ đó nó phiền não không có gì hết, phải không? Nhìn lúc nào cũng mới hết. Rồi ngài nói tiếp: rồi khi một lời của người bạn đời ông nói ra mà ông thấy khó chịu quá, ông đừng có ôm ấp, mà ông phải gì? Dùng cái kéo ông cắt, cắt góc úng á. Vừa nói là cắt cái cụp rớt, cắt cụp rớt, hết phiền não rồi. Cắt được nổi không? Bây giờ muốn cho cây kéo nó bán phải làm gì?
Suy ngồi thiền.
Vậy thôi. Mài. Mình ngồi thiền là mình mài. Hôm qua tôi giảng hết rồi đó.
Ngồi thiền chính là mài kéo. Ngồi thiền chính là mài gì? Mài cái gươm của mình. Cung thiền định kiếm trí tuệ đó. Phải có vũ khí. Ông cắt là ông khổ. Ông nghe nó như thế, nó trời ơi, bây giờ con mới biết cái phương pháp tu thiền là gì. Con bảo đảm với hòa thượng là từ đây là con không còn phiền não nữa. Mà thôi bây giờ con xin hòa thượng một điều. Khi mà con lớn tuổi rồi đó, cho con vào thiền viện tu. Giống như mình hay về Trúc Lâm mình xin hòa thượng á. Bạch hòa thượng, bây giờ con sống trong cuộc đời này nè. Mà khi mà con lớn tuổi xong rồi cái con vào thiền viện tu. Thiền sư Vô Đức nói, ông đâu cần vào thiền viện ông tu. Lúc nào ông tu cũng được đó. Bởi vì cái thân của ông á, thân tâm của ông á, chính là đạo tràng. Mà cái nhịp đập con tim của ông á, chính là những cái bài kinh sống động. Và cái hơi thở ông hít ra, hít vào thở ra, chính là tiếng chuông, tiếng mõ. Chỗ nào cũng tu được, ngay tức khắc ông đốn ngộ luôn. Thì quý ông tự thấy mình tu được chưa? Rất là đơn giản, phải không? Chỉ cần mình chịu khó là mình thay nước, chỉ cần chịu khó mình cắt những cái gốc úng, chỉ cần mình hít vào thở ra là mình biết mình vẫn có mặt trong cuộc đời này để tiếp tục cái con đường hành trình của mình đi. Đó chính là thấu hiểu về ý nghĩa cuộc sống, phải không? Ông thì sư kia dạy rất là kỹ. Đích đến của niệm Phật cũng như vậy, thiền chỉ thẳng tâm người, kiến tánh thành Phật. Cho nên không có qua những cái phương tiện, chỉ thẳng luôn. Mà chỉ thẳng là tổ Bồ Đề Đạt Ma, ngài đi qua cái xứ Trung Hoa, ngài thấy được. Thấy được vào cái thời đó hay dính mắc trên văn tự chữ nghĩa. Ngài chỉ thẳng cái tâm, cái tính của ông là có Phật sẵn rồi. Chỉ cần ông khơi dậy thôi. Ngài chỉ thẳng, phải không? Trong khi đó niệm Phật nhắm đi tới cõi tịnh độ vốn dĩ không chi khác hơn chính tự tâm, và nhằm thấy rõ tự tánh vốn dĩ chính là Phật A-di-đà, không phải khác, chỉ là chỉ tâm thôi. Trên mục đích của ngồi thiền hay mục đích của niệm Phật trì chú là để cho cái tâm nó bình ổn, vậy thôi. Giống như mà bây giờ quý Phật tử mà đào giếng, mà nếu mà không có nước á, thì dầu cho trăng 15 nó tròn cách mấy nó cũng hiện lên được, đúng vậy không? Mà bây giờ muốn trăng nó hiện trong giếng phải có gì? Phải có nước. Mà nước mà đòi hỏi phải gì? Phải trong, phải lặng. Cho nên trong thiền thoại kể là một câu chuyện vào đời Đường á, khi mà ông vua Đường ông chạy lộn á, ông ấy vào trong một cái pháp hội của một vị thiền sư rất là nổi tiếng, thiền sư Hoàng Bá tu. Cái một hôm cái ông nói là: Bạch hòa thượng, tại sao mình phải ngồi thiền mới đạt ngộ? Theo mình không cầu nguyện, sao mình không lễ bái, không làm này kia mà tại sao phải ngồi thiền? Cái thiền sư nói hết, cái ngài xách ra một cái thùng nước. Đó. Mà khi mà ngài xách ra cái thùng nước xong rồi, ngài lấy cái cây cái ngài quậy lên, quậy. Cái ngài nói ông vua Đường lúc mà còn làm thái tử đó, bây giờ ngài nhìn trong cái thùng nước ngài thấy gì? Thưa hòa thượng, chỉ thấy một vệt sáng thôi. Thì khoảng chừng nửa tiếng sau á, thì cái thùng nước nó lóng lại. Bây giờ xin ngài nhìn vào thùng nước ngài thấy cái gì? Bạch hòa thượng, thấy rõ cái hình bóng mặt trăng ở trong thùng nước. Thì lúc này thiền sư Hoàng Bá Khai Thị cũng như thế. Cái tâm ông nó vận động, cái tâm ông nó loạn tưởng, thì ông chỉ thấy những cái vệt sáng nhỏ thôi. Mà chính khi nào ông ngồi yên tĩnh lại, ông quán chiếu, ông thấu tột được rồi, thì ông mới thấy được rằng mặt trăng chân lý, toàn thể cái bản thể ông, nó hiển hiện trong cái đại nguyên cảnh trí của ông. Cho nên ông phải ngồi thiền. Đó là đích đến của thiền, là phải ngồi thiền để mới thấu hiểu trong cuộc sống. Cho nên bắt buộc quý vị phải ngồi thiền. Chứ bây giờ mình nghe mình hiểu rồi đó, có nhiều người nói: ủa sao con theo hòa thượng 20 năm rồi mà nó vẫn còn phiền não, vẫn còn khổ đau. Hỏi Phật tử ngồi ngày mấy thời, con ngồi thời nào hết. Tôi có quen một cái ông thầy này, ông chỉ cho người ta suối nguồn tươi trẻ đó.
Ông chỉ ra lúc mà cái đến cái thức thứ năm mà quay vòng tròn á. Cái tôi hỏi là thưa thầy, khi mà con say á, tự nhiên con trống mặt muốn ói, thầy chỉ cho con cách gì? Ông tôi chỉ Phật tử mà tôi đâu có tập đâu. Thấy không? Thì như vậy đây là khi mà chúng ta nghe pháp, chúng ta hiểu rồi thì chúng ta bắt đầu phải đi, phải tu. Hiểu thôi chứ, hiểu mà chưa cái hành. Giống như là chúng ta nói đến, phải không? Đến mà không có đi, không đi thì không đến. Rất là kỹ thôi. Cho nên trong cái bài mà nhập Bồ Tát hạnh á, ngài Tịch Thiên nói á, khi ông phát nguyện là tốt rồi đó, mà ông phải ngay cái lời phát nguyện ông thực hành thì nó tốt hơn nữa. Đó. Cho nên đại sư Liên Trì có nói hành giả niệm Phật là phải hợp nhất với tánh đức thường hằng của Đức Phật A Di Đà. Do đó toàn thể của Đức Phật A Di Đà tức là tự tánh của mỗi chúng ta phải hợp nhất mới được. Cho nên có ông tăng đến hỏi thiền sư Triệu Châu á, thế nào là Phật? Ngài nói một câu như này: ngày đêm 108, thấy không? Hỏi thế nào là Phật? Ngài nói ngày đêm 108. Cho nên các thiền sư là dùng hết tất cả những cái phương tiện thiền xảo để mà khai thị cho người ta. Cho nên đại sư Châu Hoàng nói chọn ngày niệm Phật tức là chọn ngày niệm tâm. Chọn ngày niệm Phật tức là chọn ngày niệm tâm. Nào nước cầu quảng sanh mà tịch nhiên chẳng quảng sanh đi đâu cả. Nói quảng sanh chứ thật không có quảng sanh. Quảng sanh về đâu? Ở đâu? Mà đây là tổ Châu Hoàng là tổ gì? Tổ tâm tịnh độ. Tổ thứ mấy biết không? Ai biết tổ Châu Hoàng tổ thứ mấy tâm tịnh độ? 13 vị tổ sư á. Tâm tịnh độ. Mà ngày kỹ nè. Chọn ngày niệm Phật tức là chọn ngày niệm tâm. Niệm Phật tức là niệm tâm. Nào nước cầu quảng sanh mà tịch nhiên chẳng quảng sanh đi đâu cả, vì tự tánh Di Đà di tâm tịnh độ. Đó là tổ tâm tịnh độ ta kỹ, dễ kỹ lắm. Mà trong cái bài này gọi là Di Đà sớ sao, ngày chỉ cho chúng ta thấy được. Nào nước cầu quảng sanh mà thật ra không có quảng sanh đâu hết. Bây giờ tự tánh Di Đà di tâm tịnh độ mà, thấy không? Rất là kỹ. Xem thế thì tôn chỉ của thiền và tịnh độ tuy khác nhau về đường lối hành trì, nhưng đều quy về mục đích, vì cả hai đều không tách rời tự tâm. Tự tâm đó là gì? Chính là Phật tâm của mỗi chúng ta. Rất là kỹ. Xem thế nhưng mà quy về một cái hướng là trở về tự tâm, trở về cái con đường giác ngộ, trở về cái chỗ mà tánh sáng suốt. Mà sơ tổ Trúc Lâm có nói tịnh độ là lòng trong sạch, chớ còn ngờ hỏi đến Tây Phương, Di Đà là tánh sáng soi, mượn phải tìm về Cực Lạc. Thấy không? Ngài nói là tịnh độ là gì? Tịnh độ chính là lòng trong sạch. Cái tâm mình sao cho nó trong sạch, cái tâm mình sao cho nó không còn cấu nhiễm, cái tâm mình sao nó trở về cái chỗ vô nhiễm. Mà thường thường quý Phật tử thấy là cái tâm của mình á, mà nếu mà chúng ta không kiểm soát, không có chánh niệm tỉnh thức á, thì đa phần chúng ta thường thường dấy những cái niệm xấu niệm ác nó lên, phải không? Cho nên tinh thần của nhà thiền, hay nói khác hơn là tinh thần của người tu Phật là lấy tâm làm gốc. Ba cõi đều do tâm, mà muôn pháp từ nơi thức. Và tam giới di tâm, quản pháp di thức á, ba cõi đều từ nơi tâm mà giấy lên. Phật trước Phật sau cũng lấy tâm truyền tâm. Làm như thế nào đó để cho cái tâm mình nó trong lặng, nó thanh tịnh. Cho nên nói là tịnh độ là lòng trong sạch. Quý tử nhớ lại câu chuyện mà trong Phật giáo hay kể không? Cái chàng lái đò, cái cô lái đò mà thầy tỳ kheo á. Tức là có một cái thầy tỳ kheo, ngày tu ở trên núi mà lâu rồi chưa có ngộ đạo. Cái một hôm ngày muốn đi hành cước, mà trước khi mà đi hành cước thì ngày phải xuống núi qua một cái con sông rất là lớn. Mà trên cái bến đò hôm nay ấy, thì có một cái cô gái có lái đò. Mà cái cô gái này cô rất là sắc sảo, rất là đẹp người. Mà khi mà cái thầy tỳ kheo này xuống đò để mà đi qua, Thì do mà hồi xưa giờ tu núi lâu năm quá cho nên nó xuống thấy cái người lạ trên, lâu lâu ngày cũng nhìn. Đó. Mà khi mà nhìn cái cô gái lấy đỏ xong rồi đó, thì đến mà bến mà trả tiền đó, thì tất cả mọi người ai á, thì cô gái này cũng đều lấy 1 đồng hết. Mà ngược lại á, ông thầy này nói là thầy phải đưa 2 đồng. Ông thầy ông nói kỳ á, tại sao mà ai cũng lấy 1 đồng mà sao tôi lấy 2 đồng? Bởi vì 1 đồng á, tôi đưa tiễn thầy qua sông, còn 1 đồng á, thầy nhìn tôi nên lấy thêm 1 đồng nữa, là 2 đồng. Rồi thầy đi hành cưới các nơi xong cũng không có tỏ ngộ gì bao nhiêu, cái cuối cùng thầy quyết định thầy về núi thầy tu lại. Thì lần này qua bến đò thầy quyết định là bây giờ hôm bữa là 2 đồng rồi, bây giờ quyết định là nhìn xuống mặt nước không nhìn nữa, thầy nhìn xuống mặt nước suốt luôn. Nhưng mà khi mà qua cái bến đò rồi đó thì cô gái này ai ấy, cô gái cũng lấy 1 đồng, mà ngược lại thầy tỳ kheo lấy 4 đồng. Thầy thì ông bực không rồi, ông nói hôm bữa là tôi đã nhịn cô rồi, hôm bữa là cô nói là tôi nhìn cô lấy 2 đồng thì đúng, mà hôm nay tôi đâu có nhìn cô, tôi còn nhìn với mặt nước không. Thì lúc này cô gái lấy đò khai thị, thầy tuy rằng nhìn xuống mặt nước nhưng mà trong tâm của thầy nhìn tôi kỹ lắm nên tôi lấy 4 đồng. Mà khi mà cô gái này lái như thế thì cô gái lấy đò nói như thế thì bỗng nhiên cái vị này đốn ngộ luôn, đốn ngộ vào tâm. Mà cái cô gái lấy đò này không khác hơn chính là Bồ Tát Quán Thế Âm xuống để mà khai thị cho cái vị tỳ kheo này tu tập, tức là từ nơi tâm, nhìn tâm để mà làm gì. Mà tinh thần của nhà thiền là gì? Phản quan tự kỷ, đúng là soi lại chính mình. Và khi mà chúng ta soi lại chính mình rồi, mình mới biết rằng mình còn có những cái tâm niệm như thế để mình chuyển, thấy không? Cho nên là tịnh độ là gì? Là lòng trong sạch. Mà cái tâm thể bản nhiên này mà quý Phật tử biết nằm đâu không? Nằm ngay nơi tự thể của quý Phật tử, mà do cái túc duyên mình sâu hay cạn thôi. Để tôi kể cho quý Phật tử một câu chuyện là tôi khẳng định luôn là nếu mà trong tâm của quý Phật tử mà không có Phật đó nha, thì tôi bảo đảm luôn Phật xuống cõi này làm gì? Không bao giờ xuống. Nó có sẵn, nó nằm đó rồi, nhưng mà bây giờ nó bị lấp. Bây giờ chúng ta phải làm như thế nào đó khơi dậy. Nên tất cả các pháp môn đưa ra làm như thế nào đó để khơi lại cái tâm Phật của mình, nhớ lại tâm Phật của mình. Quý Phật tử nhớ lại trong câu chuyện thiền thoại mà cô gái lấy đò và chàng thư sinh không? Tiếp tục cô gái lấy đò nữa nha. Tức là ngày xưa có một cái vùng nọ, một hôm á, thì cái ông trưởng làng ông họp hết cái người trong làng, nói là cái quê hương của mình á, chưa từng bao giờ có một vị trạng nguyên ra đời, thì thôi bây giờ chúng ta phải họp lại lựa nhà nào mà có người con nào mà học giỏi, mà có tài cái đức á, thì dân làng mình hùng một số tiền để nuôi ăn học, để sau này mà lên kinh mà ứng thi á, thì đổ trạng nguyên á, thì dân làng mình cũng đỡ khổ. Rồi cuối cùng dân làng ăn đồng ý hết, rồi chọn ra một cái anh chàng thanh niên mặt mũi rất là sáng sủa. Và khi mà anh học 3 năm rồi đó thì tứ thư ngũ kinh cái gì anh cũng hiểu, cũng biết hết. Rồi cái ngày lên kinh ứng thi, thì khi mà lên kinh mà ứng thi thì đi qua một cái bến đò, thì cái cô gái lấy đò nói như thế này: anh đi đâu vậy? Nói là tôi lên kinh ứng thi. Anh học mấy năm rồi? Nói tôi học 3 năm rồi. Thì cô gái lấy đò nói bây giờ tôi có một cái câu đố, mà nếu mà anh đói được nha, không những tôi chở anh qua bến đò không có lấy tiền, mà tôi còn cho anh một số tiền lệ phí. Thì anh nghĩ mà 3 năm mà học quá trời học, mà cái cô gái lấy đò là cái người quê mùa là biết cái gì, phải không? Thôi bây giờ đối đi. Thì lúc này cái cô gái lấy đò đối như này: quả tại thạch trung trầm tích thủy, thiên niên bất tiệt. Tôi tạm dịch là quả là gì? Lửa mà nằm trong đá, chìm dưới suối sâu, ngàn năm nó không mất. Bây giờ quý tử đói lại coi, đói lại cho nó hợp. Thì khi mà anh chàng anh nghe câu đó rồi, cái văn, cái khúc nó đã hay rồi mà cái câu đó nó càng hay hơn nữa. Anh cứ nghĩ, ngày thứ nhất không ra, ngày thứ hai cũng ra. Và người ta thấy ta thương anh quá, bởi vì cái công án mà quả tại thạch chung trầm tích thủy thiên xói vô đầu anh, không ăn không uống. Dân làng thương quá, đem cơm rồi đem bánh ra anh cũng ăn được. Bởi vì cái câu đố mà làm sao để anh tìm được cái câu đố anh đối lại. Cho nên đến cái ngày thứ 4 chịu hết nổi, anh gục xuống anh chết. Mà khi mà anh chết rồi nha, là khoảng chừng 7-8 giờ tối nha, là tự nhiên người ta thấy ở bờ sông có một anh chàng thư sinh đi lót phót ở dưới bãi sông đó, cứ đọc lên. Quả tại thạch chung trầm tích thủy thiên niên bất tiệt. Rồi dân làng thấy anh linh quá, cái mới lập lên cái miếu thờ anh. Cho nên có cái tên gọi là miếu của chàng sĩ tử thờ cúng hương khói. Mà anh này anh linh lắm, cứ 8-9 giờ là anh hiện lên. Cho nên dân làng ta sợ quá, có một số người sợ ma dọn đi chỗ khác ở. Thì một hôm từ xa có một cái vị, ta nhìn ta biết người nào thiền sư rồi. Ông đội cái nón rộng vành, chấm cây gậy trúc đi từ xa đến. Thì dân làng mới thưa hết đầu đuôi gốc ngọn. Sở dĩ mà tụi con mà lập cái miếu này có như thế. Và từ khi lập cái miếu rồi, anh chàng này anh cũng siêu thoát. Bây giờ nhờ hòa thượng chỉ giúp giùm, khai thị giùm. Thì quá tình lúc thiền sư hứa nhận rồi đó, thì tối hôm nay đúng 8 giờ cái bắt đầu anh hiện lên. Và khi anh hiện lên, anh đọc một câu là quả tại thạch chung trầm tích thủy thiên niên bất tiệt, thì lúc này thiền sư đọc theo luôn: nguyệt tại không trung chiếu nhân gian, vạn cổ trường tồn. Tức là trăng ở trên trời cao chiếu xuống nhân gian, muôn đời không mất. Ngay tức khắc anh siêu thoát. Đó là công án của nhà thiền. Thì như vậy quý Phật tử thấy nè, cái Phật tánh của mình nó nằm ở đâu? Sâu hay cạn? Nó nằm trong cái thân ngũ quẩn của mình, trải dài trong vô lượng kiếp sanh tử, không có mất, đủ duyên gặp, thấy không? Đủ duyên gặp thôi. Cho nên mỗi con người chúng ta là đã có Phật tâm rồi. Cho nên hòa thượng Hư Quang nói: sở dĩ mà ta không sợ cát đá trùng trùng, vì tâm ta có Phật. Sở dĩ ta không ngại mưa sa bão táp, vì trong tâm ta có Phật. Chỉ cần phản quen lại nhận đó thôi. Đó, cho nên nói là tịnh độ là lòng trong sạch, chớ còn ngờ hỏi đến Tây Phương. Di Đà là tánh sáng soi, mượn phải tìm về cực lạc. Đó là cái phần nói về thiền và tịnh. Bây giờ chúng ta học qua cái phần 5. Sự chứng ngộ giữa thiền và tịnh. Thiền sư Hiển Trụ nói: thiền cốt soi sáng ý nghĩa của sống và chết, còn niệm Phật dạy cho thanh toán vấn đề sống và chết. Hãy chọn một trong hai đường, bởi vì chẳng có tranh luận nào nổi lên ở đó. Tức là bây giờ mình phải chọn hai đường chứ không có tranh luận nữa. Mà Lục Tổ khẳng định luôn là gì? Lục Tổ khẳng định sao? Phật nói tất cả pháp để làm gì? Để trị tất cả tâm. Còn ta vô tâm thì không cần tất cả pháp. Mà nếu mà quý Phật tử vô tâm thì không có thiền, có pháp cái gì hết á. Đúng không? Mà bây giờ mình chưa vô tâm thì mình phải cần pháp, tu thiền và niệm Phật, gọi là trì chú gì đó. Mà nếu mà quý Phật tử vô tâm thì không có thiền, không có Phật, không có pháp, không có cái gì hết á. Bây giờ bản thể nó là gì? Là tánh không của các pháp. Thấy không? Rất là rõ. Cho nên và cái phần này là tôi nêu lên cho Phật tử thấy một cái điểm mà trong kinh Kim Cang Đức Phật dạy sao: pháp còn phải bỏ, huống nữa là phi pháp. Tạm mượn thôi, tạm mượn cái con đường, tạm mượn cái phương tiện. Cho nên quý Phật tử nhớ lại mà trong sử 33 vị tổ không, ông Vua Hưng Chí, ông Thỉnh là các vị mà cao tăng thạc đức vào cung để mà tụng đọc kinh điển đại thừa. Mà khi mà các ngài mà qua rồi đó nha, người thì tụng kinh Kim Cang, người thì tụng kinh Niết Bàn, không quá. Mà ông nhìn, ông gặp là tổ tổ thứ 27, tức là tổ Bát Nhã Đa La, ngài cũng tụng kinh gì hết. Một hôm ông chịu hết nổi rồi, hòa thượng, hòa thượng, ai cũng tụng kinh hết mà hòa thượng tại sao không tụng kinh? Thì lúc này á, tổ Bát Nhã Đa La nói như thế này: tôi hơi thở ra chẳng tiếp các duyên, hít vào chẳng ở trong ấm giới, thường tụng thứ kinh này trăm ngàn muôn ức quyển. Cho nên á, tôi nói rồi, lúc trước tôi ở Việt Nam có một cái cô Phật tử, và cô dẫn ông chồng đến chia sẻ với chúng tôi. Cô nói thẳng thầy một điểm là từ ngày mà vợ con mà biết đến đạo rồi đó, không hiểu sao mà gia đình con hay lục đục. Cái nhiều lúc mình tưởng mình nói chắc nghiệp đổ ra, đúng rồi không? Đúng vậy không? Mà không phải nghiệp đổ. Thì cuối cùng tìm hiểu ra là ông chồng ông thích gõ mõ mà cứ gõ. Ông chồng mà nghe tiếng gõ mõ ông nhức đầu mà cứ cốc cốc cốc, rồi phiền não. Thì thôi, tôi nói thôi, bây giờ chồng cô không thích gõ mõ nữa, thì thôi cô dẹp bên, cô tụng thầm, tụng lên tiếng. Thưa thầy, ông chồng cũng khó chịu lắm mà tụng tiếng lớn ông cũng nói. Thôi bây giờ tụng lớn tiếng, nói thôi bây giờ cô tụng thầm. Mà hôm nào mà cô tụng thầm mà ông không cho cô chép miệng nữa, có khi nào nói tôi cấm bà hít thở không? Có không? Tôi cấm bà hít thở, mà hít thở là chết với tôi, có không? Thì thôi bây giờ không cho tụng gõ mõ thì dẹp, không cho tụng lớn tiếng thì dẹp, không cho tụng thầm thì dẹp, nhưng mà cái hít thở thì ông cấm được rồi. Cho nên làm gì? Thở ra chẳng tiếp các duyên, hít vào không dính mắt thân tâm. Thì là gì? Tụng một cuốn kinh. Thì như vậy một ngày tôi bảo đảm quý Phật tử tụng 10.000 muôn cuốn kinh luôn. Bây giờ hít vào thở ra một cuốn kinh, hít vào thở ra hai cuốn kinh, thấy không? Mà khi mà chúng ta hiểu pháp rồi thì gì? Đó là phương tiện thôi. Mà phương tiện của tổ là chỉ thẳng về tâm người. Ông cứ lo tụng trên sách vở, tụng trên văn tự, mà tham sân si đủ hết, thì cũng như vậy thôi. Không? Mà mục đích của người tu là gì? Hít thở mà không dính mắt, chủ yếu là như thế. Cho nên giữa thiền và tịnh là chúng ta phải nắm bắt. Cho nên đừng đừng nói, ủa tại sao bên kia tụng kinh xuống mà bên này không tụng kinh? Phải không? Mà kinh của bên thiền là có mấy quyển? Quyển gì? Quyển gì? Biết kinh, bên kinh của thiền là quyển gì? Ai biết giơ tay lên. Mình nói một quyển á, mà mình nói một quyển nó hơi nhiều, chứ đúng ra có mấy chữ á. Chiếu kiến năm quẩn đều không nhiêu đó. Liền gì? Liền qua hết khổ nạn. Chỉ cần một quý Phật tử mà chiếu kiến được năm quẩn nó không, thì tức khắc là những khổ nạn mình qua hết. Mà chúng ta chiếu không được thì chúng ta khổ. Nhiêu đó thôi. Thấy không? Dầu cho mà cái ngày cuối cùng mình ra đi mà quý Phật tử chỉ cần chiếu được năm quẩn, thì tức khắc là mình qua những cái cơn hoạn nạn khi từ bỏ cái thân ngũ quẩn này. Đó, rất là kỹ. Phương tiện tạo lập. Cho nên tổ Đạt Ma dạy, khi mê thì có Phật có Pháp, khi ngộ thì không Phật không Pháp. Tại sao? Ngộ tức là Phật Pháp rồi. Ông nhận ra tức là Phật Pháp rồi. Xác người tu đạo, thân diệt đạo thành, cũng như cây xanh thì vỏ phải quỷ. Hiện đời thân nghiệp báo này, niệm niệm vô thường, không có một pháp nhất định, chỉ là tùy niệm mà tu hành. Tùy niệm mình tu hành thôi. Tùy cái biết, cái sống mình tu thôi. Cũng chẳng được chán sanh tử, cũng chẳng được mến sanh tử, chỉ là ở trong niệm niệm chẳng được vọng tưởng. Đó, thấy không? Chỉ là gì? Niệm niệm không được vọng tưởng. Hơi khó chút đúng không? Chỉ là gì? Niệm niệm là gì? Là biết biết hết á, biết hết rõ mà đừng có vọng tưởng. Chỉ là ở trong niệm niệm chẳng được vọng tưởng, thì ngay hiện đời chứng hữu dư niết bàn. Hữu dư tức là còn cái thân này mà chứng vào niết bàn. Khi chết vào vô sanh pháp nhẫn, tức là chết là mình giải thoát liền, khỏi cần tụng kinh bái sám gì hết. Nếu mà hàng ngày hàng giờ quý Phật tử cứ niệm niệm không có vọng tưởng, mà quý bây giờ quý Phật tử ráng đi, mình ráng là mình tu 40 năm. Mà khi mà 40 năm cái ngày cuối cùng mình tắt hơi thở mà niệm niệm không vọng tưởng, tức khắc cũng vô sanh pháp nhẫn luôn. À, cho nên trong bộ kinh A Hàm có một câu chuyện, có một vị thiền sư Maha đó, ngày bệnh ngày sắp mất rồi, thì mấy đệ tử đến nói: thưa thầy, thầy là hàng trưởng lão lớn trong tăng đoàn mà thầy chưa chứng quả A La Hán gì hết. Thì người ta cười, vì ngài chứng có ba quả: Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A La Hàm, chưa chứng A La Hán. Thì lúc này ngài nói: bây giờ mấy ông cứ dìu tôi ra cửa đi, dìu tôi ra cửa tôi chứng cho coi. Thì đệ tử nói: trời, xưa giờ hòa thượng tu gần 30-40 năm còn chưa chứng, tự nhiên dìu ra cửa chứng, ông cứ dìu thử đi. Thì rõ ràng các đệ tử mới vực ngài dậy, cái dìu vừa dìu ra cửa ngài chứng A La Hán luôn. Mà quý Phật tử biết rồi, bây giờ mình dìu thử chứng không? Mình á. Mà sở dĩ ngài dìu ra cửa chứng liền là từng niệm ngài tu. Cho nên bây giờ ra cái là chứng, không có gì hết á. Phải không? À, cho nên tôi nói rồi, 99 phát tên, cái phát cuối cùng mà chúng đích á, mình đừng có nói là nhờ cái phát, phải cảm ơn là 99 phát. Thấy không? Thì như vậy là bây giờ chúng ta muốn được cái ngày mình tắt hơi thở mà niệm niệm không vọng tưởng, là bây giờ mình phải tu. Vậy thôi. Chứ đừng có đợi đến đó là mình nói là mình niệm niệm vọng tưởng là khó lắm. Đúng không? Thì biết tưởng nghiệm này coi, mình khi mà mình tu, mà tu mà chín mùi nữa thì tự nhiên cái vọng tưởng đến, mình thấy nó rất là nhẹ. À, niệm tự sanh, niệm tự diệt. À, biết tự nếu mà tu kỹ á, thấy tự nó lên tự nó xuống, không có cần mà đè, không có cần mấy gì hết. À, cho nên gọi là niệm niệm chẳng được vọng tưởng thì ngay đời này chứng hữu duy niết bàn, khi chết và vô sanh pháp nhẫn. Do đó kinh Quán Vô Lượng Thọ dạy, mỗi một Đức Phật Như Lai hiện thân trong pháp giới và thâm nhập trong tâm của tất cả hữu tình. Vậy mỗi khi các ngươi tưởng đến Phật, chính tâm của các ngươi được trang nghiêm bằng 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Tâm ấy được chuyển thành Phật tánh, tâm ấy chính là Phật chánh biến tri của chư Phật nổi dậy trong tâm tưởng của các ngươi. Vì lẽ đó các ngươi hãy nhất tâm tu tập quán tưởng Phật Như Lai, ngài là bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Đó, tức là chỉ vậy đó kỹ. À, khi mà chúng ta tưởng đến hình ảnh của Đức Phật, tức là trong tâm mình có Phật. Thì như vậy qua cái phần này để tôi nêu lên cho đại chúng thấy một cái vấn đề về cái sự tu. À, do đó thiền sư Suki dạy, cứ để cho sự chú tâm lên đến cao độ của nó thì sẽ có một trực giác về những chân lý hiền diệu như vậy: vãng sanh tức là vô sanh, niệm Phật tức là không có gì để niệm, tâm ấy chính là Như Lai, dù sắc thân lệ thuộc thế giới này mà tâm thì vui sướng ở cõi tịnh độ. Tức là ngài nói là gì? À, cứ để cho sự chú tâm lên đến cao độ của nó thì gì? Vãng sanh tức là vô sanh, niệm Phật mà không có gì để niệm. À, cho nên mình thấy giữa thiền và tịnh nó rất là gần, thấy không? À, cho nên khi mà mình khám phá được chỗ đó rồi đó thì Tổ Đạt Ma mới khẳng định là cư sĩ tu hành cũng thành Phật. Thành Phật không? Cái ông cư sĩ cũng đứng lên nói: thưa hòa thượng, cư sĩ con còn vợ, còn con, còn đủ thứ sao thành Phật? À, thì lúc này Tổ Đạt Ma mới nói: pháp môn của thiền á, chỉ luận kiến tánh, chẳng luận về dâm dục. Tức là ông mà kiến tánh, ông trở về cái tánh không ông rồi á, thì ngài nói một câu là dầu cho ông có vợ có con cũng là chỉ là cái dụng trên cái sự kiến tánh. Ghê không? Thì như vậy quý Phật tử hiểu rồi. À, khi mà chúng ta thấy rằng cái chẳng hạn như biển đi, cái mình tưởng rằng nước ngọt cái mình uống, mà mình phát hiện ra rằng biển là nó một cái nước mặn uống được, thì tức khắc mình hết uống. Vậy thôi. À, cho nên cái phương pháp nhà thiền là chỉ luận về kiến tánh chứ không có luận về cái con đường đó. À, tức là thể nhập về nhất tướng, à, gọi là nhất hành vô tâm muội đó, phải không? À, để tóm kết lại cái điểm này, Tôi xin trích dẫn một cái đoạn nhân duyên của Tổ Huệ Năng trong Kinh Pháp Bảo Đàn, Tổ Khai Thị. Huệ Năng vì mọi người dời cõi Tây Phương trong phản xét na ở trước mắt khiến cho quý vị được thấy. Quý vị có muốn thấy chăng? Chúng đều đảnh lễ thưa, nếu ở cõi này mà thấy được thì đâu cần phải nguyện vãng sanh. Nguyện Hòa Thượng từ bi liền hiện Tây Phương khiến cho tất cả chúng con đều thấy. Tức là vào cái thời đó là các vị nhân sĩ mà nếu mà tổ mà hiện ra Tây Phương thì đâu cần vãng sanh chi nữa. Ở cõi này mà thấy thì thích hơn, phải không? Cần chứ mà nguyện tâm nguyện tay cho nên ai cũng thưa thỉnh hết. Tổ bảo: này đại chúng, người đời tự xác thân là thành, mắt, tai, mũi, lưỡi là cửa. Tức là cái thân này là cái thành này. Bây giờ cửa đâu? Mắt, tai, mũi, lưỡi. Ngồi có năm cửa, trong có cửa ý. Cho nên bây giờ mình tu một cửa, trong sáu cửa phải chọn cửa. Tâm là đất, tánh là vua. Vua ở trên đất tâm, tánh còn thì vua còn, tánh đi mất thì vua mất. Tánh ở thì thân tâm còn, tánh đi thì thân tâm vại. Cho nên quý Phật tử thấy nè, trong nhà của mình phải có ông chủ, mà ông chủ đi mất rồi thì tức khắc là thân tâm vại, thấy không? Thì như vậy bây giờ chúng ta phải, mục đích duy nhất của người tu thiền là phải khám phá ông chủ. Cho nên một hôm thiền sư Pháp Nhãn ngày khai thị câu như thế này, một hôm cái ngày, xin lỗi, ngày Viên Ngộ, cái ngày từ ở chợ ngày về, ngày nói với đại chúng: sáng nay lão tăng vào trong thành thấy có một người đang làm cái nghề múa rối, thì lão tăng đi ra đằng sau thì thấy sở dĩ mà mấy con rối nó múa được thì có cái người điều khiển. Thì lúc này lão tăng nói: những cái con rối này tại sao mà nó múa được? Thì cái người múa rối nói như thế này: ông già đừng có lẻo mép. Ngày về ngày khai thị như thế. Thì như vậy qua cái phần này để tôi nêu lên một cái công án là tại sao mà những cái con rối nó múa được, phải có người bên trong giật dậy. Thì cũng như thế, chúng ta nhìn, chúng ta liếc, chúng ta ngó, chúng ta tặng hắn thì phải có ông chủ bên trong. Mà ông chủ mà ông đi mất rồi thì chúng ta bị gì? Chết. Mà bây giờ hỏi thật quý tử nào, quý tử sống hay chết? Sống hay chết? Mà thiền sư Sofa ngày đi qua bên Mỹ đó, cái ngày thấy mấy cái nghĩa trang á, đẹp quá, ngày nói đây là xác chết, còn những người đi trên đường á, ngày nói đây là xác sống. Mình sống mà đúng không biết ông chủ nằm ở đâu là mình cũng như người chết thôi, đúng không? Cho nên đây nói là khi gì, tánh đi thì thân tâm vại. Phật nhằm trong tánh mà tạo, chớ hướng ra ngoài mà cầu. Tự tánh mê tức là chúng sanh, tự tánh giác tức là Phật. Từ bi tức là Quán Âm, hỷ xả gọi là Đại Thế Chí, hay tịnh tức là Đức Phật Thích Ca, bình trực tức Phật A Di Đà. Nhân ngã là núi Tu Di, tà tâm là biển độc, phiền não là sóng mồi, độc hại là rồng dữ, hư vọng là quỷ thần, trần lao là rùa chạnh, tham sân là địa ngục, ngu si là súc sanh. Tức là từng niệm của mình thôi. Này thiện tri thức, thường làm 10 điều lành thì thiên đường liền đến, trừ nhân ngã thì tu duy ngã, dẹp được tham dục thì biển nước độc khô, phiền não không thì sóng mồi mất, độc hại trừ thì cá rồng đều dứt. Ở trên tâm địa mình là giác tánh Như Lai, phóng đại quang minh, ngồi chiếu sáu cửa thanh tịnh, hay phá sáu cõi trời dục giới. Tự tánh trong chiếu ba độc, tức liền trừ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, thì các tội một lúc đồng thời tiêu diệt. Thấy không? Tức là phản quang quy chiếu lại. Mà khi mà quý Phật tử quy chiếu, phá dẹp hết những cái vọng tưởng, tham sân si, tật đố, thì tức khác tội ngay đó dứt. Đó. Trong ngồi sáng tột, chẳng khác gì với cõi Tây Phương, không chịu tu như thế này, thì làm sao đến cõi Tây Phương được? Mình tu mà mình biết cách, mình cứ suốt ngày mình nói quán sanh mà mình không nắm pháp được, mình tu không phản quang để mà phá đi những cái tập khí tập nghiệp của mình thì không thể nào đến cõi đó được. Thì như vậy nhân cái bài hôm qua giờ tôi chia sẻ cho quý Phật tử, tịnh độ không có đâu xa hết, mà chính ngay nơi lòng bàn tay của chúng ta. Nắm, co, duỗi tùy lúc tùy thời để mà thấu hiểu trong cuộc sống, đó là tịnh độ nhân gian, không khác gì tịnh độ của mười phương chư Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thì bây giờ đúng hồi nãy chúng ta giảng 10 giờ 10, giờ chúng ta giảng đến cái phần 11 giờ 10, tức là một tiếng, mà bây giờ cái bài nó hết, nó lỡ dở, mà nếu mà chúng tôi giảng tiếp cái phần đề tài khác thì nó lỡ dở quá, thì thôi bây giờ cái thời gian nó cũng còn được nửa tiếng, mà nghỉ thì cũng uổng không, có số người nó nghỉ cũng uổng. Đức nhất là anh Tệ Quán. Thì thôi bây giờ còn nửa tiếng nữa, quý Phật tử có chia sẻ gì thêm để chúng tôi chia sẻ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Đây quý Phật tử nào có thắc mắc gì không? Thắc mắc hỏi cái xuống hỏi quá trời luôn. Anh này.
Dạ kính thưa thầy, kính thưa huynh đệ, con có một cái thắc mắc là như ở trong cái đạo Phật của mình thì thường quý thầy thường dạy là khi người chết á thì trong 49 ngày thì phải đi tái sanh, nhưng mà hôm trước con nghe cái bài giảng của thầy trụ trì tại thành phố, thầy nói là khi mà thầy đi xuống cái miền Tây á thì có một cái dòng đó đi nhập vô cái xác nào đó, chạy vô đó xin thầy cho quy y, mà cái xác mà được nhập đó thì người lớn, nhưng mà nói cái giọng nít, mà khi thầy hỏi lại á thì cái người mất này đó là lúc đó mới khoảng 10 tuổi, nhưng mà mất nay đã 90 năm rồi, thì như vậy là có cái gì khác biệt
là không có khác. Ở đây là Đức Phật dạy cho ông vua Tư Nặc là trên đời có 4 cái mà không thể nào làm được. Này đại vương, thứ nhất là cái thân trung ám là bắt buộc phải đi tái sanh. Thứ hai là có già thì phải có bệnh thì phải có chết, 4 cái điều đó không có thể cưỡng được. Thì như vậy là quý Phật tử thấy rằng là khi mà những cái loài đó mà nó rớt trong loài đó, thì tôi nói quý Phật tử rồi, cái tái sanh ở đây mình đừng có nghĩ sanh vào loài người mới gọi là tái sanh, mà rớt trong địa ngục cũng gọi là tái sanh vào cõi địa ngục, rớt vào loài ngạ quỷ cũng gọi là tái sanh vào loài ngạ quỷ. Cho những cái chúng sanh đó bị một cái niệm bất giác, bị cái niệm bực tức, bị cái niệm sân hận, cho nên họ rớt vào trong cái loài ngạ quỷ hoặc là cái loài súc sanh. Cũng giống như là ông vua Kỳ Đạt á, là bình thường ông bố thí, ông cúng dường nhiều lắm. Khi ông chết cái một hôm có một vị tôn giả, mà khi cái vị tôn giả này ngày chứng thánh rồi, cái ngày đi hoài ông rừng, khi mà đang dạo ông rừng thì bỗng nhiên thấy một cái con rắn ngóc cái đầu lên phừng, cái nhìn nói, vừa nhìn con rắn là ngài nói liền: bệ hạ đừng có giỡn nha. Thì cái con rắn nó ngóc cái đầu xuống. Thì lúc này người nói: ồ, tôi thấy ông trong cuộc sống giữa đời thường này, ông bố thí rồi, ông cúng dường, ông làm đủ thứ chuyện thiện pháp, là sao bây giờ ông rớt trong cái loại này? Nói: thầy giúp giùm con. Bây giờ khi mà con đang nằm bệnh á, cái đứa hầu con nó quẹt, nó cầm cái quẹt nó quẹt, cái nó xúc tay nó rớt mặt con, giận quá con chết. Chứ bây giờ rớt trong cái loại này. Thấy kìa, giận quá là tái sanh liền. Cho nên là những cái loài đó thường thường rớt trong cái loài ngạ quỷ rồi. Rớt, phải trong loài ngạ quỷ. Mà gặp cái cơ duyên, một cái nhân duyên họ tìm đến họ, họ mới xin mình cái pháp để mà tu. Chẳng hạn như lúc trước tôi ra Hà Nội đó, có gia đình này là cái người anh đó mất 6 năm. Rồi gia đình này giàu lắm, cho nên làm những cái lễ rất là lớn. Nhưng mà tại sao bây giờ họ đến họ khóc họ xin, là họ nói luôn, họ kêu cái cô em lại là họ nói là lúc mà họ mất, khi mà liệm á, thì vào cái mùa đông, thì đứa em gái là cô này tên cô Thì, mới lấy cái vớ đó, cái đôi vớ đó, mới mang trong cái tay ông thôi. Mà ông tức, nói là tại sao mà cái đôi vớ ông mang chừng, mang đôi tay. Ông giận lên một cái, ông rớt trong lòi đó liền, thấy không? Rất là rõ. Mà rớt trong cái lòi đó rồi, bây giờ đủ cái túc duyên mình đến, mình an vị Phật rồi, nó hợp với duyên, ra đã đến, nó sinh, vậy thôi. Thì ông khẳng định là ông nó rớt trong lòi này rất là khổ. Thì đó là rớt lòi ngạ quỷ. Cho nên bắt buộc rằng 44, 77, 49 là phải đi. Là gì đó. Cho nên á, mà 77, ngày thứ nhất đến ngày thứ 7, mà nếu mà không đi tái sanh đó nha, thì chết đi rồi sống lại. Lại thì một cái điểm. Cho nên trong suốt 7 tuần lễ đó, là cái thân nhân của mình là thứ nhất á, là không được chi tài sản của người mất. Nhớ nha, không được chi tài sản. Thứ hai là gia đình mà nếu mà đủ duyên là chúng ta ăn chay trường suốt 49 ngày luôn tốt. Mình thương cái người thân của mình. Vì mình có cái thân này là do cái người thân của mình, cha mình, mẹ mình đó, thì mình phải như thế nào đó. Rồi mình phóng sanh, mình in kinh, rồi mình làm tất cả những việc thiện pháp tu tập nữa. Mà nếu mà gia đình mà quý Phật tử mà biết tu thiền nữa càng tốt. Ngồi thiền hết, bắt ngồi thiền hết. Con cháu thì ngồi thiền hết, cái hồi hướng tác ý lại. Mà cái người thân mình họ cảm, họ thấy họ vui lắm. Mà khi họ vui cái họ tái sanh lên cõi lành. Bây giờ họ hợp duyên với cái người thân của mình mà. Cho nên Đức Phật nói có 4 điều mà không có thể làm được. Nãy tôi nêu lên rồi đó, phải không? Anh hiểu.
Thưa, còn cái chuyện mà bích hàng ngoài chỉ cho người ta tìm hài cốt, thì hài cốt đó là những cái chiến sĩ, những cái người mà đi trận trong cuộc chiến tranh, thì như vậy là những người đó đều bị rớt vào cái loài ngạ quỷ.
Thì bây giờ anh mở mạng coi là đó, có những cái nó cũng thôi, bây giờ mở anh coi thì nói đi nó mất lòng. Rồi để hỏi tiếp. Thì Phật tử nào hỏi thêm không? Bởi vì theo cái tinh thần, đây là tinh thần của Đại Thừa. Chứ còn mà tinh thần bên Nguyên Thủy không có. Tinh thần Nguyên Thủy là chết là xong, là đi luôn. Cái thần thức ra giọt luôn, chứ không phải là 8 tiếng, 9 tiếng, 10 tiếng. Cái tưởng nhớ nha. Mình nói thiệt được một điều, cái tinh thần các ngài Đại Thừa nó hơi có những cái sáng kiến mới. Thấy không? Có những cái mới. Thì quý Phật tử biết rồi là theo tinh thần của các vị Đại Thừa á, Thì các ngài mới giải thích là khi mà cái thân năm ấm của ta nó rã đi á, thì có những lúc cái thần thức nó chưa thoát ra được. Mà khi mà chạm phải rồi á, thì nó cảm giác giống như là mình nói là giống như chết lâm sàng vậy đó, giống như chết lâm sàng vậy đó. Thì cái thần thức nó chưa có ra, cho nên là khi mà chạm vào nó cảm thấy đau đớn, cảm thấy khó chịu. Đây mình nói chết lâm sàng, chứ mà thật mà tắt rồi, mà đúng mức rồi mà chết rồi đó, thì mình có quyền mình làm. Quý tử nhớ nha, nhưng mà các ngài ấy sợ thôi, các vị tổ sư sau này sợ là chẳng hạn như lúc trước là vừa rồi, năm vừa rồi, ở Đà Nẵng có một cái vụ tai nạn đó. Vụ tai nạn mà hết gia đình bị chết đó, bị xe đụng đó. Thì đứa con dâu cũng bị luôn, nhưng mà chết lâm sàng, tức là mê man tưởng là chết rồi, nhưng mà khi mà đem về thì ta rờ nó vẫn còn hơi ấm, cho nên chưa có dám tẩn liệm, nên phải đợi 2 ngày 2 đêm. Mà khi mà bác sĩ khám kỹ một lần nữa là biết chắc chắn là không còn nữa thì bắt đầu mới tẩn liệm vậy thôi. Thì nói 8 tiếng hay là 7 tiếng là tùy thôi, chứ ví dụ như là mà khi Phổ Khai Tuệ mà đủ nhân viên mà có uy tín rồi, bây giờ nói là đừng có 8 tiếng, nói 10 tiếng thì người ta tin, nó cũng nghe theo 10 tiếng. Cho nên không có ý nghĩa là 7 tiếng được, 8 tiếng là tùy. Tức là cái thời gian phải kéo dài ra một chút. Kéo dài ra. Để cho chắc ăn, để bảo đảm rồi đó. Thì khi mà chúng ta liệm hoặc là chúng ta rửa ráy gì đó, thì cái thần thức nó cảm thấy không có đau đớn. Là tinh thần của đại chúng bộ. Tinh thần phát triển. Quý tử nhớ nha. Còn cái tinh thần bên nguyên thủy thì các ngài cũng chấp nhận cái đó. Cái hai cái trường phái nó hơi khác một chút. Chờ một chút. Chờ cô kia kìa.
Nam mô Phật Tổ Sư Thích Ca. Kính bà thầy, lúc nãy thầy nói là khi mà người trong gia đình mình mà qua đời đó, thì mình có thể mà người già mình có ngồi thiền để mà cho cái người già đó, để mà họ sẽ sanh cho nó nhanh hết thầy. Nhưng mà khi mà mình ngồi thiền đó, thì không phải lúc nào mình cũng tập trung hết thầy, điều tại có khi mình cũng vọng tưởng đó, vì cái đầu cũng suy nghĩ này kia, rồi cũng mông lung đó thầy. Như vậy thì nó có hiệu quả không cái này, nếu mà mình ngồi mà
Quý Phật tử cái coi cái cuốn sách mà Tâm Bất Sinh chưa? Tâm Bất Sinh chưa? Của Thiền Sư Băng Cây. Một hôm ấy, có một cái ông trưởng tử ông lên, ông nói ông thưa Hòa Thượng, mấy chú tiểu này ngồi thiền nó ngủ suốt luôn, thôi Hòa Thượng cho nó ngủ luôn, giờ bắt ngồi thiền làm gì? Cái Thiền Sư Băng Cây nói, ngủ cũng ở trong tâm bất sinh, ông đừng lo. Thì tôi hiểu điểm gì không? Thì khi mà chúng ta ngồi thiền là chúng ta hiện thân là cái tướng Phật, thì lỡ mà vọng tưởng là cũng đang ở trong cái tâm bất sinh, vọng tưởng mà cũng ở trong tâm bất sinh. Tôi hiểu điểm đó không? Thì như vậy là chúng ta, mình giống như là mình nói nè, khi mà chúng ta đặt hết, từ bây giờ tại sao quý Phật tử vọng tưởng? Tại sao mình vọng tưởng? Mà tinh thần của nhà thiền là như mà Thiền Sư Trần Công Túc nói sao? Việc lớn chưa sáng giống như đưa ma mẹ. Việc lớn đã sáng cũng giống như đưa ma mẹ. Khi mình đưa ma mẹ còn nghĩ gì không? Nghĩ gì? Chẳng hạn như hôm nào đó mình đưa đám tang cha mẹ mà quý Phật tử vừa đi mà vừa hát bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi không? Hát bài Trịnh Công Sơn không ai mà hát được. Bây giờ mình thương, mình nhớ mẹ, mình nghĩ cái gì nữa? Tức là nghĩ là như thế nào đó để giúp đỡ mẹ mình được siêu thoát, được sanh về nhân cảnh. Thì bảo đảm lúc đó là quý Phật tử vô định đi. Tôi đã từng ngồi với một cái tâm chuyên nhất mà khi ngồi với các vị hòa thượng tịch, tôi đã chứng kiến. Mà cái người đó là cái người ơn của mình. Như mình nói thẳng một điều luôn, khi mà sư ông của chúng tôi mà 100 tuổi đi, mà khi mà thầy chúng tôi nói thôi bây giờ mấy chú phải ngồi thiền, bảo đảm tôi ngồi thiền là vô định tiếng, là vô định tiếng đó, bảo đảm luôn. Thì khi mà mình dồn hết cái sức mà cái tình thương mình đối với vị đó, mà cái vị này là cái ơn lớn của mình, thì bảo đảm là mình không có vọng tưởng. Cho nên thôi, đừng nghĩ xa cho mệt, biết không? À, cho nên quý Phật tử thấy là một cái điểm là thiền sư Đạo Nguyên nói là khi ông đang ngồi thiền chính là hiện thân của Phật rồi, ông đừng có lo, biết không? Rồi, okay. Cô gì hỏi? Thì khi mà quý Phật tử có cái tâm, có một cái thể kiện là hiến thân rồi đó, thì khi mà quý Phật tử mà còn sống, người ta thẻo tử cũng buồn cũng khổ gì. Tôi nói là hôm qua tôi giải thích rồi đó, cái nguyện lực nó là nó đi, khi mình phát cái nguyện lực hiến xác rồi đó, thì cái tâm quý Phật tử đã kiên cố rồi, cho nên giờ phút đó mình không có phiền, không có muộn, không có gì hết. Cho nên có những người mà khi mà cha mẹ mất á, bữa ông thầy ông ở với tôi á, mẹ vừa mất đồ hiến xác, tôi nói bà có để di chúc chưa, bà có nói là bà hiến xác chưa, bà chấp nhận hết rồi mình mới làm, chứ không thôi mình đưa ra bà phiền, bà muộn, bà đủ thứ hết, đúng không? Cho nên cái người mà đã phát cái tâm nguyện hiến xác rồi thì vừa tắt thở một cái là mổ hay xẻ người ta cũng bình thường, vì ta đã sẵn sàng rồi. Mà khi mà ta đã chú tâm vào cái con đường đó rồi á, thì cái hạt giống kiên định của người ta đã phát khởi. Mà chính cái con đường là chính cái con đường nhập Bồ Tát hạnh, mà Tôn giả Tịch Thiên nói rất là kỹ. Tôi có giảng cái bộ đó bên Việt Nam đó, đủ nhân viên quý tử sẽ nghe. Hiểu không? Ai hỏi gì thêm không? Hay là nghỉ dưỡng sức là để ăn cơm? Chiều nay đủ duyên này quý Phật tử học pháp nữa không? Chiều nay có giảng nữa không? Anh nghĩ. Ở trên thỉnh thầy lớn thôi.
Thầy lớn giao thầy bữa nay.
Ồ giao luôn hả? Rồi. Có quý tử hỏi thêm gì không? Đó thì nãy giải thích rồi, cảm niệm cô rồi. Rồi đúng rồi, bác hỏi cái lòng mong muốn mình để cho người mẹ mình hưởng được cái niềm quan lạc của định, thì lúc đó mình đâu nghĩ người mẹ, mà chủ yếu là mình đã có pháp tu rồi hướng tâm đến, thì hướng tâm đầu tiên là hướng tâm tới 5 phút thôi, 5 phút đầu sau bắt đầu vô cái pháp tu của mình.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca. Ca Mâu Ni, thưa con là hoàn thành, trước hết con xin cáo lỗi, con tới trễ. Dạ. Thưa thì con đã nghe thầy giảng và bây giờ có lẽ con là người chót để có một chút xíu để trình bày, xin thầy từ bi để mà giảng cho con là qua 7 ngày học xuất gia với thầy tại New Sơn A Lâm vừa rồi và đa số Phật tử cũng được an lạc và về đến đây được thầy giảng nữa thì rất là chiếm phúc cho cái đạo tràng mà vô lượng của chúng con đây. Thì bạch thầy, bình thường á, ngồi trong thiền đường, đi thiền hành, nghe thầy giảng, ăn cơm, tất cả đều trong oai nghi và lúc đó không có phiền não. Nhưng mà thưa, khi về nhà thì thưa cái tâm yên bình đó, cái tâm định mà thầy vừa nói lúc đấy đó, thì thưa nó lại phai lạc đi và lại bị cảnh duyên bên ngoài nó làm cho mình khổ. Thưa thì như thế thì có phải là một là cái định lực còn yếu, còn hai nữa là không biết cách chính bản tâm, có đúng thế không ạ? Thì xin thầy từ bi là giúp chúng con để làm sao giữ được bản tâm chỉ hết.
Thì quý Phật tử thấy rồi, thường thường là khi mà có những cái khóa tu á, thì khi mà quý Phật tử dồn cái sức vô công phu á, là mình tức là cộng thêm quý thầy lớn giảng rồi hướng dẫn rất là kỹ, rồi cái nhiều lúc là chúng ta thấy là mình tưởng giống như mình giải thoát kế bên gì đó, nhưng mà khi mà chúng ta đi về nhà gia viên cái trần cảnh thì nó lại khác. Cho nên tại sao mà ở đây là chúng ta phải ngày hàng ngày chúng ta phải tu tập, mà cái người xưa nó nói không những hàng ngày tu tập mà trong từng niệm ta phải tu tập luôn. Rồi giữ cái tâm, muốn giữ tâm được là chúng ta phải từng niệm, chúng ta phải kiểm soát. Mà người xưa người ta đưa ra một cái bài kệ và để răn nhắc mình cái phương pháp giữ tâm là sao? Học đạo giống như giữ cấm thành, ngày ngừa lục tặc tối tinh tinh, trong quân chú tướng hay hành lệnh, chẳng động gươm đao trị thái bình. Thấy không? Học đạo mà giống như giữ cấm thành vậy đó. Ngày ngừa lục tặc là gì? Sáu con giặc. Mà tối phải làm gì? Tối phải tỉnh tỉnh, tinh tinh tức là rồng gặp tỉnh tỉnh đó. Thấy không? Trong quân chú tướng hay hành lệnh, tức là trong quân trường nó có một ông tướng, ông hay ra lệnh này lệnh kia, nhưng mà chẳng gì, chẳng động gươm đao mà thiên hạ thái bình. Chẳng động gươm đao là quý tử biết pháp tu mình rồi phải không? Không có đi đi nha, đi đi đuổi dòng tướng không có, mà gọi là chẳng động gươm đao mà thiên hạ thái bình. Thì như vậy bây giờ muốn giữ được cho cái tâm mình là phải từng niệm mình kiểm soát, mình giữ. Cho nên người xưa ta nói là khi mình muốn không cho ai biết mình đi ăn trộm thì tốt nhất phải làm gì? Tốt nhất đừng ăn trộm. Thì như vậy là mà muốn kiểm soát được cái tâm, người xưa ta còn khích khao nữa là ở trong phòng một mình cũng giống như ra một số đông, ở số đông cũng giống như là ở trong phòng kín, đó là giữ cái tâm khích khao. Cho nên thiền sư Di Tham nói người thời nay sở dĩ mà không sáng được đạo lớn, vì sao? Vì tâm trộm chưa có chết, phải không? Vì tâm trộm chưa chết. Mà sở dĩ mà tâm trộm chưa chết là không phải là lỗi của người học, mà lỗi của ông thầy. Lỗi ông thầy sao? Trên qua trong suốt 7 ngày qua quý Phật tử thấy sẽ thấy. Trên tôi khuyên quý Phật tử là khi mà chúng ta đến đây tu học một tuần, một ngày hoặc là 2 ngày đó, thì bây giờ chúng ta muốn cho tâm trộm nó chết bớt á, thì quý Phật tử phải khẳng định phải hy sinh. Để gì? Để mà cái quật mình thương nhất ở nhà, biết quật đó bằng gì không? Điện thoại di động, thương nó lắm, để ở nhà đi, để một bữa thôi, hôm nay tạm biệt về nha, mai gặp. Thì chắc tâm trộm mình lần lần mới chết. Bởi vì sao? Bởi vì trong suốt 7 ngày đó là thầy không cho quý Phật tử liên lạc liên gì hết, cái mình thấy mình yên, cái mình về, cái bắt đầu mình gia duyên, bắt đầu nói gì đó, phải không? Cho nên các ngài nói là gọi là chế tâm nhất xứ vô sự bất biện, chế tâm một chỗ việc gì cũng xong hết, mà bắt đầu về mình lao theo đủ các duyên hết. Cho nên phải làm gì? Phải tu tiếp tục nữa. Hôm qua tôi có giảng, tôi nói mình đến đây một tuần một lần là giống như mình sạc pin. Đó, hôm bữa giờ quý Phật tử 7 ngày trên đó sạc 10 cục pin mà về mới đây xài hết 7 cục rồi, còn 3 cục. Xài nhanh quá, mới đây mà. Mới có 10 cục mà bây giờ nó xài 7 cục rồi, cụ này xài nhanh quá, còn 3 cục. À, đến đây nghe pháp cái tâm tâm mình yên á, sạc lại 3 cục nữa là 6 cục. Thôi bây giờ chúng ta hồi hướng ha, đủ rồi, chịu đủ duyên chúng ta học tiếp.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đời tử và chúng sanh đều chọn thành Phật.